kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả Jan Haley Chase. Chương 6. Tôi cũng vậy. Hắn lẩm bẩm với hai hàm răng rồi nhảy lên bám bờ cửa sổ, đu lên mái nhà. Ngay lúc đó, còi hụ của cảnh sát kêu dán tai dưới đường phố. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào lý thú hơn. Tôi quát, gấp lên, chúng kìa. Tôi nghe thấy hắn chửi rủa và tụt dội xuống thang cứu hỏa. Ô Trê nhìn tôi với đôi mắt lo âu và hỏi, ta định làm gì đây? Chắc không đời nào bọn chúng lại để mình ra khỏi nơi này đâu. Tôi cầm lấy tay cô kéo ra cửa. Tôi dành cho cô một sự ngạc nhiên. Tôi dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng thò tay ra cầm chìa khóa. Tôi mở cửa và hất mạnh cánh cửa ra phía ngoài. Tôi kêu to, lưng vẫn dựa vào tường.
Gọi Starkey đến đây, tôi muốn nói chuyện với ông ta.
Để trả lời, từ hành lang chúng lại bắn dồn dập. Dồi giữa bắn tung tóe. Tôi hét lên,
đủ rồi, đừng bắn nữa, tôi muốn thương lượng với Saki.
Bên ngoài im lặng một lát, sau đó tôi nghe thấy chúng rì rầm bàn tán ở bên kia tường. Tiếng còi hụ của xe cảnh sát đã tới gấp lắm rồi. Cuối cùng một tên nói,
dứt súng ra cửa, bước ra, giơ tay lên đầu.
Audrey thì thầm, đừng. Tôi cười với cô và dứt súng qua cửa. Tiếng súng rơi nặng nề xuống sàn. Tôi bước ra, hai tay giơ lên cao. Tôi cảm thấy một khẩu súng dí sát vào lưng tôi. Có bốn gã đứng ở đầu hành lang. Starkey cũng có mặt cùng với chúng. Gã cầm súng thuộc loại giết người không tanh, nhỏ thó, mặc bộ đồ đen đã sờn. Starkey tiến đến, khuôn mặt mỏng và nhợt nhạt thoáng vẻ lo âu.
Khám người hắn.
Gã nhỏ thó sờ nắng khắp người tôi, rồi ra hiệu không thấy gì. Tôi nói với Starkey,
tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng chỉ có ông, tôi và cô gái này.
Có thể do giọng nói của tôi, mà cũng thể do sự tò mò. Hắn chịu đi vào phòng và tôi theo hắn. Đi vài bước, hắn dừng lại và nói,
chúng mày đứng chờ đây, nếu hắn giở trò sinh sự thì nhảy vào ngay.
Hắn rút chìa khóa cửa đưa cho gã mặc đồ đen. Audrey đứng cạnh giường chờ xem sự việc diễn biến. Cô có vẻ căng thẳng, nhưng mỗi lúc lại thêm tò mò.
Ông nghe này, chúng ta là một cuộc trao đổi. Tôi đang giữ con gái ông, cô Edna.
Nếu có con ngựa đá vào mồm hắn cũng không gây hậu quả như khi nghe tôi nói. Nét mặt hắn biến sắc, đôi mắt mở to, sửng sốt và đần độn. Cuối cùng hắn ngồi xuống giường, nói mà không nhìn tôi.
Ông đâu có thứ gì mà nói với tôi như vậy. Ông ở thế cùng rồi, không biết điều đó sao?
Tôi châm điếu thuốc, nói với giọng mềm mỏng.
Nào, đừng mơ ngủ nữa. Chính ông mới đang ở thế cùng. Hoặc ông thả Audrey, hoặc chính Edna tiêu.
Hắn đứng lên nhìn tôi bằng cặp mắt căm giận. Ông giữ con tôi ở đâu?
Ở một nơi chắc chắn.
Tôi nói và ngồi lên bàn. Hắn nhỏ giọng, giận dữ.
Thế nào rồi ông cũng phải nói, nhanh lên, tôi biết cách để cái thứ như ông phải há miệng.
Này Starkey, tôi không phải loại mặc váy, nếu trong 10 phút nữa tôi không gọi điện thoại, thì bạn bè tôi sẽ mang cô ta đi chỗ khác mà tâm tình đấy, và nhân tiện cũng nên nói qua là họ chỉ thi hành với cô ta khoảng 1/8 mức độ như các ông là đủ tù chung thân rồi.
Hắn nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại thì hắn quay mặt đi. Tôi đã làm cho hắn hiểu ra rồi nên không bỏ lỡ cơ hội.
Bây giờ ông nghe tôi nói này, tôi cần có một kẻ bị kết tội trong vụ giết Dixon, có thể là Jeff. Ông hãy tham dự trò chơi với tôi và ông sẽ thấy không bị hố đâu. Nhưng nếu ông cứ cố tình thọc gậy bánh xe, tôi sẽ làm cho ông, Jeff và cả cái băng của ông nữa nổ tung lên trời.
Đúng như vậy sao? Hắn nói mà không vững tin lắm.
Tôi tiến lại gần hắn. Ông lại muốn giở trò can đảm của anh lính chì à? Tôi được cả Grandview đồng tình rồi. Tôi sẽ phá tung hết. Dù vui lòng hay không, thì ông và tay chân ông cũng phải chịu tiêu thôi.
Chính thủ hạ của ông đã giết Dixon. Hắn hành động theo lệnh ông. Tôi chưa có ý định tóm cổ ông. Chưa vội để người ta quấn chung quanh cổ ông sợi dây thừng. Vì ông còn có thể dùng được. Do đó, tôi chọn Jack làm vật hy sinh. Hãy giao hắn cho Marcy và uy tín của ông lại được nâng cao trong vùng này. Nếu không, chính tôi sẽ đích thân làm việc này, làm cho cả thành phố biết hắn thi hành theo lệnh ông. Đừng có nghĩ là Marcy muốn làm mưa làm gió gì trong thành phố cũng được. Cảnh sát liên bang sẽ thọc tay vào vụ này nếu tôi báo cho Washington và nhất định tôi làm như vậy nếu ông chơi trò ám muội. Mặt khác, nếu ông định làm dữ với tôi, thì hãy nhớ đến Edna. Những người bạn mà tôi giao cho họ giữ con nhỏ, không ưa loại thiếu nữ gầy gò. Họ sẽ chặt con nhỏ thành từng mảnh, đóng gói gửi bưu điện biếu ông nếu tôi không được tự do ra về. Tình hình chung là như thế, ông liệu đấy.
Tôi có cảm giác như hắn định nhào lên người tôi, nhưng tôi vẫn ngồi yên. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, và sau một lát, hắn trở lại bình tĩnh.
Ông điên rồi, ngay cả ông cũng không tin ông chơi được tôi cái cú đó đâu.
Tôi nhìn đồng hồ thong thả.
Có thể, nhưng tốt nhất ông nên để tôi gọi điện cho bạn bè tôi. Đã quá hẹn 10 phút rồi, và tôi không muốn họ có hành động gì khiến ông hối hận sau này.
Hắn không tỏ vẻ gì ngăn cản tôi bốc máy lên. Từng giọt mồ hôi rơi trên đôi môi, hắn càng tỏ ra cáu kỉnh hơn. Tôi quay số, Red đã ở đầu dây.
Tôi nói, tôi đang ở chỗ Starkey. Hắn định chấp nhận trò chơi. Đừng đụng đến con nhỏ dội chừng nào tôi chưa gọi anh lần nữa. 15 phút nữa tôi trở về. Nếu không thấy tôi về, cứ việc cắt tay con nhỏ và gửi cho thằng ngốc này.
Tôi cúp máy và nhìn Starkey thấy hắn hoàn toàn bị khuất phục. Tôi nói,
đi chứ, ông, tôi và cô gái này. Ta cũng đến gặp Marcy. Ông cho lão biết Jeff đã giết Dixon ra sao. Còn tôi giao tấm hình cho lão.
Hắn đứng lên, hơi lưỡng lự rồi cũng đi theo chúng tôi. Tôi nói,
ông bạn, xin mời ông đi đầu đề phòng các bạn ông không được ai mời mà sủa đấy.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang với những cặp mắt sững sờ của những gã thuộc bang Starkey xuống thang đi thẳng ra cửa. Tôi nói và đặt tay lên vai Audrey.
Chúng tôi chờ ông ở đây trong khi ông đi kiếm taxi.
Hắn không nói gì hết, lặng lẽ tới cửa. Ngay khi hắn vừa mở cửa, tôi kéo mạnh Audrey sang phải ra ngoài phạm vi sát tường. Bất ngờ, một loạt súng vang lên bên ngoài, những tia sáng màu vàng loằng nhoằng trong đêm tối. Ngay cạnh chúng tôi có một cửa khác, tôi mở ra, kéo Audrey vào phòng rồi đóng lại. Ngoài phố, tiếng súng vẫn bắn nhau loạn xạ. Trong nhà tiếng chân bước, tiếng la hét ầm ĩ. Audrey mất tinh thần hốt hoảng hỏi,
chuyện gì xảy ra vậy?
Hình như chúng ta vừa mất ông bạn quý quá.
Tôi nói và băng qua phòng đến một cái cửa nữa ở ngay trước mặt. Tôi mở cửa, xem xét cẩn thận gian phòng chơi bia lúc này không có ai.
Mau lên, đến đây.
Tôi nắm tay cô kéo đi qua gian phòng lớn mù mịt khói. Chúng tôi len lỏi qua những bàn bia đến một cửa sổ mở ra khu vườn quan phía sau nhà. Tôi mở cửa sổ, trèo lên thang cứu quả. Audrey líu ríu theo sát tôi. Chúng tôi nhanh chóng bước xuống theo những bậc sắt. Mặt tiền ngôi nhà vẫn còn tiếng súng và tiếng còi của cảnh sát. Chúng tôi vượt qua khu vườn quan, trèo qua hàng rào và ra tới phố. Một đám đông người đứng súng xích trước gian phòng chơi bia. Những chiếc xe của cảnh sát đậu đối diện ở phía bên kia đường. Một già anh cớm cố mở một lối đi giữa đám người. Một chiếc taxi xuất hiện ở góc phố ngay gần chỗ đám đông chạy về phía chúng tôi. Tôi bước ra lề đường, vẫy tay ra hiệu. Tôi mở cửa và nói,
đến khách sạn Palace, đằng kia có chuyện gì ồn ào thế?
Người lái xe ngoái lại nhìn về phía đám đông và hơi nhăn mặt.
Có một lũ vừa giết lẫn nhau, tôi tự hỏi không biết cái miệng thổ tả này sẽ đi về đâu.
Tôi đỡ Audrey trèo lên xe.
Cái đất này thì có gì mà nói, chỉ những con người mới làm anh phải lo nghĩ thôi.
Người lái xe hỏi và mở máy.
Tôi tôi không quan tâm đến bất kỳ ai. Lo cơm gạo cũng đủ mệt rồi.
Tôi cười với Audrey và nói, Nghĩ như anh này là có lý đấy. Nếu cô không dính vào chuyện gì không liên quan đến cô thì ta đâu đến nỗi thế này. Chúng tôi đang ở trong một phòng ngủ lớn, trang hoàng khá thanh nhã. Giữa hai giường cá nhân có một cái bàn và máy điện thoại. Audrey nằm dài trên giường, điếu thuốc ngậm trên môi, hai tay đặt lên gáy. Tôi ngồi trên ghế dựa, một chai rượu mạnh để dưới đất, một ly đầy rượu pha soda trên tay ghế. Audrey lười nhác hỏi, ông có biết ông đang làm tổn hại đến danh dự của tôi không? Tôi không muốn để xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Chừng nào tôi chưa chắc chắn biết tin Starkey đã chết, thì chừng đó tôi vẫn phải để cô cạnh tôi. Tôi vẫn chưa thật hiểu mọi chuyện xảy ra. Tại sao ông lại nói chuyện với gã du côn đó là Starkey cột chặt hắn vào vụ giết người? Có đúng như vậy không?
Không, nhưng vụ này bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Có quá nhiều tay muốn thọc gậy vào bánh xe. Do đó, tôi nghĩ nên loại bớt một vài tên, thì công việc của ta sẽ có chịu đơn giản hơn.
Tôi cười với cô và nghĩ cô dễ thương. Tôi nói với Jack là Starkey định cột Jack vào vụ đó. Tôi biết rõ với anh chị, chúng chẳng suy nghĩ được nhiều đâu, có qua có lại thế thôi. Cậu Jack của tôi sẽ làm gì khi tôi cho hắn biết như vậy? Hắn sẽ chạy xuống thang, đứng nấp ở trước cửa và chờ cho Starkey ló đầu ra ngoài. Bởi thế nên tôi không bước theo khi Starkey ra kiếm taxi. Jack đã chờ hắn ở bên ngoài để hạ hắn luôn. Và tôi không muốn mình phải trả giá vì viên đạn lạc. Bây giờ tôi muốn biết hắn đã chết hay chỉ bị thương. Tôi hy vọng hắn cũ rồi.
Audrey giục đứng lên nhìn tôi chăm chú. Ông muốn nói là ông cố ý đẩy hắn vào chỗ chết sao? Ông biết Jack chờ hắn ở bên ngoài à?
Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng.
Làm sao ông lại có thể?
Tôi kiên nhẫn giải thích. Này cô em yêu quý, cuộc chơi này không phải dành cho phụ nữ. Không thể để tình cảm xen lẫn vào loại công việc này. Chắc chắn Starkey sẽ tìm ra chúng ta sau khi ta chơi cho hắn một dối như vậy. Hắn trả đũa khi ta không chú ý đề phòng. Lịch sự khử ta. Không, Starkey cần phải bị loại. Và tôi hy vọng Jack hoàn thành tốt ý định của hắn.
Tôi nốc cạn chỗ rượu còn lại và rót ly khác.
Latimer chắc phải gọi điện ngay. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới biết phải làm gì nữa.
Cô thu mình trong ghế, vụ này làm cô bối rối rõ rệt.
Chuyện này không làm tôi thích thú, thật là một ý nghĩ ghê gớm.
Cô sẽ còn thấy tổn lợm hơn nhiều nếu Jeff đã có hành động với những thủ thuật nho nhỏ.
Không, cô bé, hãy tin ở tôi, đó là kẻ sẵn sàng làm tất cả. Không nên do dự khi đối xử với chúng như chúng đã đối xử với cô.
Cô im lặng không nói, nhưng có vẻ không tán thành.
Tôi nói, vẻ lạnh nhạt. Ngay khi Latimer gọi điện xác nhận Starkey bị loại, tôi sẽ để cô được tự do. Cô có thể đi ngủ và lấy lại sức một chút.
Bất chợt cô nói, thế ông coi tôi là người vô ơn à? Ông đừng nghĩ thế. Tôi không biết tôi sẽ ra sao nếu ông không can thiệp và đã làm như thế.
Thôi, ta đừng nhắc đến nữa. Cô đã làm gì với bức hình Dixon?
Cô nhìn tôi rồi vội đưa mắt ra chỗ khác. Tôi cố rút nó ra khỏi máy, nhưng bị tuột tay. Tôi đã làm dở tấm kính máy ảnh rồi.
Tôi giật mình, nhắc lại với giọng ngạt thở.
Cô đánh dở tấm kính máy ảnh?
Vâng, do vậy tôi rất lo. Tôi không thể đưa nó cho Starkey mặc dù bị hắn đe dọa. Hắn sẽ không tin lời tôi nếu tôi cho hắn biết tấm kính máy ảnh đã bị dở.
Tôi nới cà vạt, chân dậm dậm xuống đất một cách nóng nảy.
Tôi nghĩ tốt hơn hết là cả hai chúng ta nên quỳ xuống tạ ơn Chúa đã cho Starkey về chầu trời. Nếu hắn còn sống thì chúng ta tiêu mất. Cô bé, cô nhớ là có những lúc tôi muốn nọc cô ra mà phết vài roi vào đít. Nếu cô còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ nện thật đấy.
Cô giả vờ hối hận. Ông không cần phải nhọc lòng như vậy nữa đâu. Tôi sẽ không bao giờ phá ông nữa.
Thế là cô biết điều rồi đấy. Tôi không muốn nói cô làm hỏng việc, nhưng cô chưa biết cách thu xếp.
Cô quay lại. Thưa ngài Spencer, còn ngài nữa. Ngài chưa làm được bao nhiêu mà ngài cứ giở trò ta đây. Ngài nên nhớ lấy điều đó. Nó có ích cho ngài đấy khi ngài muốn trở thành người hùng.
Tôi gật đầu xác nhận một cách khôn ngoan và nói với giọng tin tưởng.
Rồi cô sẽ thấy tôi chuyển sang hành động. Ngay sau khi Latimer cho tôi biết tình hình ra sao, tôi sẽ bắt đầu tấn công ngay.
Cô sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ giải quyết trong vài giờ là xong. Này, đừng có mà quên quan như vậy. Tốt nhất là xem có gì cho tôi ăn một chút. Ông nghĩ là Latimer chậm trễ có lâu không?
Tôi lắc đầu ra hiệu không biết.
Tôi không biết, nhưng tôi sẽ gọi cho cô ăn một chút gì.
Tôi cầm điện thoại gọi xuống khách sạn đặt mua mấy thứ. Khi vừa cúp máy thì có người gõ cửa. Tôi thận trọng hỏi.
Ai đó?
Tôi đây.
Tiếng Red nói qua cửa. Mở ra.
Tôi mở cửa. Anh ta trông có vẻ nhớn nhác lạ lùng. Đôi mắt ánh lên sự xúc động và phẫn khích.
Chuyện gì vậy? Tôi tò mò nhìn anh ta. Anh ta gượng cười chua chát.
Chuyện gì à? Trời, ông nội chơi tôi một vố thật đẹp rồi bỏ mặc tôi.
Cái gì?
Tôi nhíu mày hỏi. Này, uống một ly đi, có vẻ cậu đang cần thứ này.
Red dặn lấy chiếc ly làm một hơi cạn sạch.
Tôi đã nói việc bắt cóc con nhỏ là việc làm bẩn thỉu. Anh ta nói sau khi lấy lại hơi thở, làm náo động cả ma quỷ.
Cậu thả cô ta ra theo lời tôi dặn rồi chứ, thế có chuyện gì trục trặc?
Anh ta đưa tay dò mái tóc bù xù.
Có chuyện gì trục trặc à? Phía ông thì đáng giá sang mười rồi còn gì? Còn phía tôi, ông nghe này, con nhỏ la hét, chạy quanh, cứ như có con ong bầu trong quần lót ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh như vậy. Thà tôi đương đầu với con hổ cái có cái nhọt trong tay, còn hơn là ngồi cạnh con nhóc đó lấy một giây.
Tôi làm ra vẻ ngờ nghệch.
Tôi không hiểu gì hết về lời cậu kể.
Chuyện gì đã khiến con nhỏ giận điên lên vậy?
Anh ta quay lưng về phía Audrey như muốn nhờ cô làm người phân xử.
Không có gì hết, nhưng cô nghe như thế này nhé. Anh ta phân bua.
Chắc cô chưa hiểu hết việc hắn làm. Nửa đêm, hắn đột nhập vào nhà một nhân vật có gia thế nhất về mặt chính trị của thành phố Grandview. Hắn thoai một cú vào quai hàm cô bồ nhí của ông ta, làm con nhỏ ngất đi và ấm cô ta trần nửa người giao cho tôi. Còn tôi là thằng đại cù lần số một. Tôi nhận cái bọc mà con heo này đùng cho tôi, rồi đưa con nhỏ đến khách sạn, nhét nó vào giường, ngồi trên mình nó, sẵn sàng ngăn cản nếu nó la làng. Đúng lúc đó, một cú điện thoại nói, mọi chuyện tốt đẹp, thả cô ta ra. Tôi cố giải thích cho nhỏ hiểu, nhưng muốn biết ra sao thì cô phải vào chuồng sư tử mới thấu hiểu được.
Tôi biết rõ là nếu tự tay mình cởi trói cho con nhỏ, thì tôi không còn sống đến lúc này nữa. Nên tôi nhờ người quản lý khách sạn làm hộ việc này và đã dặn kỹ là chỉ cởi trói sau khi tôi rời khỏi khách sạn ít nhất 15 phút. Thế rồi, rốt cục ngài đây lại hỏi có chuyện gì trục trặc xảy ra.
Audrey ôm bụng cười.
Sao anh lại làm những chuyện như vậy?
Tôi không thể làm khác đi. Edna là con gái của Saki đấy. Đó là biện pháp duy nhất để hắn nghe ta.
Red chua chát nói.
Ông là người nói ra như vậy thôi, tôi chưa nói hết với ông. Con nhỏ đó là mình làm mấy với Wolf, và đến lượt Wolf lại lầm rầm lên với bọn cốm. Chúng đang lùng ông về tội bắt cóc.
Sao? Bọn cốm à? Lùng tôi?
Cậu bịa chuyện gì vậy?
Wolf thưa kiện ông về tội bắt cóc.
Red kiên nhẫn nói, và Marcy túm được cơ hội này tha hồ mà hài lòng. Bọn cốm đang tìm ông đó.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tôi cầm máy, người nói là Latimer.
Tôi vội vã hỏi, có tin gì không?
Saki đã chết, Jeff xơi tái hắn, rồi bọn cốm lại hạ Jeff đúng lúc hắn định chuồn.
Tôi thở ra khoan khoái.
Tốt quá, đây là tin vui nhất mà từ lâu bây giờ tôi mới nghe được.
Latimer cãi lại. Rất vui sướng được nghe anh nói vậy, nhưng anh không còn đất để vui đâu, anh còn làm những chuyện gì nữa đấy? Marcy vừa tống bắt anh.
Được rồi, hãy chờ xem, nếu chúng nghĩ chúng có thể làm được với tôi như vậy.
Tôi cúp máy và quay lại hai người.
Các cậu cứ chờ tôi ở đây, tôi cần gặp Wolf.
Ê này, khoan đã, Red qua tay rối rít.
Bọn cốm đang đi lùng sục khắp ngã đường để tìm ông đấy, ông không ra đường bây giờ được đâu.
Tôi cảm thấy nóng mũi.
Tôi sẽ đi gặp Wolf, không một anh cốm nào ở Grandview lại có thể ngăn cản được tôi đến đó.
Tôi bước ra đóng sầm cửa lại.
Một chiếc xe cảnh sát bắt đầu mở máy ngay trước cửa nhà Wolf vừa dặn khi tôi tới đó. Tôi chờ vài phút cho xe đi xa, rồi băng qua bãi cỏ đến cửa ra vào. Tôi đàng hoàng bấm chuông. Mặc dù lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, nhưng ngôi nhà còn sáng trưng ánh đèn và cửa mở ngay tức khắc. Tôi gạt người hầu phòng và mạnh bạo bước vào tiền sảnh. Wolf đầu. Gã hầu phòng lấm lét nhìn tôi với cặp mắt nhỏ còn ngái ngủ và hoảng hốt. Gã nói nhỏ, tôi khuyên ông không nên gặp ông chủ lúc này, ông ta đang nổi sung lên. Không sao, ông ta đâu? Một giọng nói từ đầu cầu thang. Tiếng nói của Wolf.
Jackson, ai đấy? Anh nói chuyện với ai vậy?
Tôi tiến đến chân cầu thang để ánh đèn soi rõ tôi. Xin chào. Tôi vừa nói, vừa bước lên thang gác. Lão quát.
Anh ra khỏi ngay nhà tôi. Jackson, đi gọi cảnh sát ngay.
Tôi quay lại dí súng vào mũi gã đầy tớ. Đi theo ngã này. Tôi nói và hất hàm chỉ cho hắn lên gác. Hắn bắt đầu bước, thì tôi quay về phía Wolf, chĩa súng vào lão. Lão nhìn tôi chăm chú, đứng như trời trồng vì ngạc nhiên. Tôi lạnh lùng. Ta đi gặp con nhỏ Edna. Nào, cả hai bước lên.
Anh sẽ phải trả giá cho chuyện này.
Wolf gầm lên nhưng vẫn đi vào phòng Edna, theo sau là gã đầy tớ. Edna nằm trên giường. Khi nhìn thấy tôi, cô ta trỗi dậy, tức giận đến nghẹn ngào. Dịu dàng một chút, cô nàng lẳng lơ. Đừng có cáo giận nữa, tôi không còn làm cô đau thêm đâu. Tôi mở cửa buồng tắm và đẩy gã đầy tớ vào.
Đứng trong đó cho đến khi nào người ta gọi anh.
Tôi nói và đóng cửa lại. Wolf mở lời.
Nếu anh nghĩ rằng làm như thế này... Ông ngồi xuống đây.
Tôi nói và dùng đầu mũi súng chỉ vào chiếc ghế.
Cả ba ta có cuộc bàn luận nhỏ nhỏ.
Edna bất chợt tung chăn nhảy ra khỏi giường. Cô ta nói với giọng run run vì giận dữ. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Cái thằng chết dầm này không thể chơi cha với chúng ta được mãi. Nếu ông còn chút khí phách nào thì ông tống nó ra. Wolf cúi đầu không nói. Lão chỉ chăm chăm nhìn mũi súng đang chĩa vào bụng. Tôi để cho cô ta bước lại gần máy điện thoại và chỉ 2 bước chân là tôi túm được người cô ta quẳng mạnh xuống giường sau khi tránh được cú đấm của cô ta vào mặt. Trong khi cô ta chưa lấy lại được thăng bằng, tôi phát mạnh một cái vào đít cô ta. Tiếng dỗ kêu to như khi ta đập rách chiếc túi giấy. Cô ta vội chui vào chăn, se sẻ rên rỉ vì đau đớn và giận dữ. Tôi bình thản nói,
nếu cô còn đứng dậy, tôi sẽ lột da cô ra.
Cô ta nhìn tôi với vẻ dữ tợn nhưng không dám làm gì nữa. Tôi ngồi xuống và chĩa súng uy hiếp cả hai người. Tôi nói và nhìn Wolf.
Đã đến lúc tôi và ông phải làm cho rõ một số vấn đề. Anh bị đuổi rồi. Tôi không thuê anh nữa. Tôi sẽ kiện anh. Tôi làm cho anh rủ tù.
Tôi cười lớn.
Đồng ý. Tôi bị đuổi. Cái đó được thôi. Nhưng tôi cho ông biết chuyện này trước khi tôi rút lui. Starkey đã chết rồi. Người ta thịt hắn cách đây đúng nửa giờ. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
Đôi mắt nhỏ của lão ánh lên vẻ vui mừng, nhưng lão không nói gì. Edna sẽ kêu lên, gương mặt thất sắc. Cô ta úp mặt xuống giường, cố nén những tiếng nức nở. Wolf nhìn cô ta với vẻ bối rối.
Con gái hắn đó, hắn luồn con hắn vào đây để dò thám những hành động và cử chỉ của ông.
Căn phòng yên lặng một hồi lâu, thỉnh thoảng có tiếng nức nở mà Edna không kìm nổi. Wolf nhìn xuống đôi chân với vẻ nhớn nháo.
Anh nói láo. Sao ông không hỏi cô ta? Ông không có hy vọng mảy may được bầu làm thị trưởng khi còn để con nhỏ ở lại đây. Cả hai cha con hắn sẽ dựng chuyện làm ông mất uy tín và có thể buộc ông phải bán sới cái thành phố này.
Lão giơ ngón tay chỉ ra cửa, giọng lão rung lên vì tức giận.
Để tôi yên.
Tôi nói. Tôi sẽ ra khỏi đây. Ông cứ yên tâm. Nhưng trước đó ông phải gọi điện cho Marcy rút lời thư kiện tôi về tội bắt cóc. Nếu không, tôi sẽ loan tin cho cả thành phố biết về cái tổ con chuồn chuồn của ông.
Lão nhắc lại. Tôi không muốn nhìn thấy anh trong thành phố nữa. Tôi chịu đựng anh đã quá đủ rồi. Tôi sẽ rút lời kiện nếu anh rời hẳn nơi này.
Tôi cười chế nhạo.
Ông phải rút lời kiện mà không có kèm theo điều kiện nào cả. Tôi mới là người nắm đằng chui này. Tôi đã có sẵn bài báo định đăng ở trang nhất của tờ La Gazette mà ông không thể ngăn cản được. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào báo được bán khắp phố. Khi cả Grandview biết chuyện Edna là con một tay cờ bạc bịp và là bồ nhí của ông sẽ ở trong một cảnh nhầy nhụa hay đấy.
Lão còn lưỡng lự. Tôi bèn gọi dây nói tới sở cảnh sát thành phố. Khi Bayfield ở đầu dây kia, tôi đưa ông nói cho Wolf. Nói với hắn, đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Con nhỏ bị bệnh thần kinh và định vu cáo tôi. Nói đi.
Lão trao đổi một hồi lâu với Bayfield và lại phải nhắc lại với Marcy. Lão rút lời tố giác tôi và với cung cách lão phải giải thích như vậy, tôi chắc Marcy phải phát khùng lên. Dù sao, câu chuyện cũng kết thúc một cách thắng lợi. Lão đập mạnh ông nói và giá đỡ và hầm hè nhìn tôi. Tôi đứng lên.
Mọi chuyện thế là giải quyết xong. Tôi để ông lo thu xếp tiếp.
Tôi liếc nhìn Edna vẫn chui trong chăn. Tốt hơn hết là ông nên gạt con nhỏ đi. Bắt đầu từ bây giờ tôi làm việc cho tôi.
Tôi đến Grandview với nhiệm vụ tìm ba cô gái bị mất tích. Tôi sẽ tìm ra. Ông đừng có dính mũi vào chuyện này nữa. Tôi đang cân nhắc xem ông nên làm thị trưởng hay không. Bây giờ, Starkey đã bị loại khỏi vòng đua, chỉ còn ông và Eslinger so găng với nhau thôi. Tôi đã giải quyết Starkey, cũng như tôi sẽ giải quyết những gã cứ nhất định cản trở công việc của tôi. Ông phải hiểu điều đó.
Tôi đứng dậy và đi ra không để lão trả lời. Tôi xuống nhà mở cửa ra, băng qua bãi cỏ và chui vào xe. Chiếc đồng hồ nhỏ trong xe chỉ 1 giờ 30 phút. Tôi quá mệt mỏi nhưng thấy vững tâm. Bây giờ tôi có thể tập trung sức lực để tìm cho ra kẻ đã giết Marianne French. Việc này chắc không dễ, nhưng tôi sẽ tìm ra với bất cứ giá nào.
Tôi quay lại khách sạn Palace, nhảy vội những bậc thang và thấy Audrey và Red đang ngủ say. Họ cứ để nguyên cả quần áo như thế mà nằm lăn trên giường cá nhân. Tôi phải dừng họ dậy để họ biết tôi đã về.
Audrey đứng lên duỗi hai tay.
Tôi mệt quá. Chuyện xảy ra sao? Ông có gặp Wolf không?
Tôi cười chế nhạo.
Có, tôi gặp rồi.
Tôi cười chế nhạo.
Bây giờ cô có thể yên tâm mà ngủ. Sáng mai ta sẽ gặp nhau. Có nhiều chuyện tôi cần phải nói với cô. Nào, ta đi, Rick. Kiếm cái phòng khác mà ngáo một giấc. Bây giờ chúng mình ra đứng đường rồi. Wolf đã thải tôi, cả cậu cũng vậy, có phải đã nói cậu muốn làm thám tư tư không?
Red nhìn tôi với cặp mắt ngái ngủ và chuồn ra khỏi giường.
Thật sao? Đó là ước vọng suốt đời của tôi. Không bao giờ tôi nghĩ sẽ chết rũ ở tờ báo La Gazette này.
Nào, tiến lên thôi. Cậu sinh ra không phải để làm một anh chủ bút tờ con dịch, nhưng cậu có thể là một nhà trinh thám đấy. Nào, ta đi kiếm chỗ ngã lưng thôi.
Red đi ra cửa.
Ông có muốn tôi rề rà với nhân viên trực để ông bám lấy cô ấy không? Anh ta đề nghị và nháy mắt về phía Audrey.
Tôi đẩy anh ta ra cửa.
Cậu kiếm một phòng có 2 giường, ta phải tiết kiệm đấy.
Này, đừng có để 1 giờ mà chào tạm biệt với cô nàng đấy nhé. Nếu ông chưa muốn ngủ thì tôi buồn ngủ rủ ra rồi.
Ngay khi anh ta đi khỏi, tôi quay lại. Audrey vẫn luôn luôn nằm dài trên giường và chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Bây giờ yên tâm rồi chứ, tôi còn làm gì cho cô nữa?
Cô trả lời giả hơi mỏi mệt.
Tốt rồi, ông giải quyết xong câu chuyện bắt cóc rồi chứ.
Tôi ngồi xuống giường ngay cạnh cô và cầm lấy tay cô.
Anh đã dàn xếp xong với Wolf rồi. Trong tình trạng của lão hiện nay, không có cách gì làm phiền anh được.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm nhau.
Đúng vậy, không nghĩ như vậy, nhưng anh cẩn thận nhé.
Em đừng lo cho anh, cũng không mất thì giờ nhiều lắm để dọa nạt một lão già ngu ngốc như Wolf.
Tôi vuốt da bàn tay cô thật đẹp.
Bây giờ chúng ta cộng tác với nhau rồi, anh nhiều tuổi hơn em, vậy anh là người chỉ huy nhé.
Cô nói, em đã hơi làm rối mọi việc, bây giờ em không còn thể nào chống cự được anh nữa.
Thế thì tốt lắm, em không từ chối anh bất cứ điều gì nữa, phải không?
Bất cứ điều gì ư?
Cô nói với vẻ hoảng hốt giả tạo.
Bất cứ điều gì.
Tôi nhắc lại và luồn tay vào đầu cô, nâng nửa người cô lên. Đầu cô đã vào khuỷu tay tôi, mặt chúng tôi sát gần nhau.
Anh có làm phiền em không?
Cô nhìn tôi, trang trọng hẳn lên.
Không,
em không nghĩ vậy.
Tôi hôn cô.
Thật sao?
Cô kéo tôi sát vào người, dịu dàng.
Thích quá, nữa đi anh.
Buổi sáng hôm sau, lúc 11 giờ, chúng tôi tập trung ở văn phòng Audrey để vạch một kế hoạch hành động. Sau khi ba chúng tôi ngồi yên vị, tôi nói, bây giờ xét xem ta phải làm gì, có nhiều khả năng Wolf sẽ cho ngưng tìm kiếm các cô gái. Tôi không biết Fulbert sẽ làm gì, có thể ông ta bảo tôi ngừng việc này, nếu đúng như vậy, tôi sẽ hủy hợp đồng với ông ta. Tôi rút ruột Wolf được 2.000 đô la, với số tiền này ta có thể đứng vững trong một thời gian. Cần phải tìm cho ra kẻ nào đã giết Marianne French và chúng ta sẽ tìm ra. Tôi chia số tiền 2.000 thành 3 phần để mỗi người có một ít tiền mà chi dùng, nhưng cần phải làm nhanh lên trước khi ta cạn tiền.
Audrey nói có vẻ lo lắng. Liệu anh có dại dột khi hủy hợp đồng với sở điều tra quốc tế không? Ý em muốn nói, không dễ tìm được những việc tốt như vậy ở tất cả các nơi và anh có thể...
Tôi ngắt lời, để rồi sẽ tính. Có thể Fulbert sẽ để mặc anh hành động. Ông ta nhận tiền của Wolf và có thể ông ta để anh tự do hành động. Dù có chuyện gì xảy ra thì đối với anh cũng vậy. Anh vẫn thích làm việc theo ý mình. Thôi, tạm thời trong lúc này, ta không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ xem công việc của ta tới đâu rồi.
Red nói, chưa ra sao cả, ta chưa đạt được những kết quả quan trọng.
Tôi cho cậu biết lý do gì sao? Cho tới bây giờ ta nhìn vấn đề vẫn dưới góc độ bầu cử. Nhưng nếu giả dụ những vụ bắt cóc không liên quan quá gì đến chuyện bầu cử, thì cậu bảo sao?
Audrey bác đi.
Không thể như thế được.
Tôi nói, tại sao lại không thể được?
Ta hãy bỏ qua chuyện bầu cử, Wolf, Marcy và cả băng của lão. Và đặt lại vấn đề từ đầu. Bốn cô gái bị mất tích không tìm ra được một hướng tìm tòi nào, ngoại trừ chiếc giày của một trong các cô được tìm thấy ở một căn nhà bỏ không. Một cô thứ năm cũng bị mất tích giống hệt như trường hợp của bốn cô trước, nhưng lần này ta phát hiện được xác của cô trước khi kẻ giết người có thời gian giấu đi. Nếu chúng ta không đến ngôi nhà đó đúng lúc, thì chẳng bao giờ ta biết được Marianne French bị giết. Cô ấy bị mất tích giống như những cô khác, do đó anh có thể cá được rằng bốn cô trước cũng đều bị siết cổ.
Audrey nói với vẻ nghi ngờ.
Có thể như vậy. Bây giờ ta đã biết họ bị giết chết, nhưng điều đó cũng không giúp được gì cho ta.
Tôi ngồi vào bàn giấy, cầm lấy bút chì rồi nói.
Ta thử ghi những nhận xét lên giấy xem, trước hết là về các cô gái. Thực ra chúng ta đã biết những gì về họ.
Red nói, các cô đó cũng bình thường như các cô khác. Tôi không nghĩ ra kẻ sát nhân có lợi ích gì mà lại giết chết các cô đó.
Audrey nói, điều mà em muốn biết là kẻ giết người làm thế nào có thể thuyết phục được các cô đến một ngôi nhà bỏ hoang? Em thấy các cô không khờ dại gì mà nhận lời đi đến một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ không người ở, trừ phi họ tin cậy hoàn toàn vào kẻ.
Tôi chăm chú nhìn cô thật lâu, tôi nói, đúng, có thể có cái gì khuất tất đây. Một kẻ nào đó đã gọi điện cho Marianne hẹn cô ấy đến ngôi nhà. Điều này thì chúng ta biết rất rõ. Đầu tiên là bà chủ nhà cho anh biết. Sau đó cô ấy ghi lại địa chỉ trên cuốn sổ ở bên cạnh máy điện thoại. Tại sao cô ấy đến đấy mà lại không báo cho anh biết? Cô ấy biết anh ở đâu rồi mà.
Audrey nói mà xanh xám mặt mày.
Cô ấy đến đấy vì biết rất rõ người gọi điện, và cô nghĩ có thể tin tưởng ở kẻ đó.
Tôi thông thả nói, Ted Eslinger. Ngoài trừ Red, Wolf và tôi thì Ted là người duy nhất mà cô quen trong thành phố này.
Audrey dục đứng lên, bồn chồn đi lại trong phòng rồi nói.
Thật là một sự điên rồ, tại sao anh ta lại làm như vậy? Việc đó thật vô lý.
Tôi châm điếu thuốc và thông thả nhả khói.
Bình tĩnh nào, chúng ta chưa chắc chắn có phải chính là Eslinger không, chỉ mới có thể nghi là hắn thôi, không hơn.
Red nói giọng chua chát.
Gã đẹp mã đó luôn luôn chạy theo cái váy, nhưng từ đó mà dẫn đến chỗ giết các cô liên tiếp. Hắn làm như vậy với lý do gì?
Audrey nói,
em không thể tin như vậy. Ted không thể là tên sát nhân được, em tin chắc điều đó.
Tôi suy nghĩ và thấy mình hơi bị kích động.
Hãy chờ một chút.
Ta hãy tạm thời quên Ted đi. Các bạn cho tôi biết, giả sử các bạn là kẻ giết người và muốn giấu xác nạn nhân đi, các bạn giải quyết ra sao?
Red nói ngay, tôi sẽ chôn ở một nơi nào đó.
Tôi nói, tại một nơi mà hắn tin chắc không thể tìm thấy được, chôn vào một nơi nào?
Không, không chắc chắn lắm.
Audrey hơi rùng mình.
Có một lò luyện gang của nhà máy gang thép, nhưng chưa thấy hắn làm thế nào chở xác từ Victoria Drive đến đấy mà lại không bị phát hiện, nhất là khi vào bên trong nhà máy.
Tôi lắc đầu. Cái đó không thể được, quá khinh suất. Nếu là tôi muốn giấu xác một kẻ nào không thể cho ai tìm ra, thì các bạn này, tôi có một nơi, nghĩa địa.
Red nói, đó thật là nơi lý tưởng, nhưng chuyển xác từ Victoria Drive đến nghĩa địa thì cũng nguy hiểm chẳng kém gì đến nhà máy.
Tôi thông thả nói, không nguy hiểm lắm đâu, nếu đích thân nhà đoàn làm việc đó.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 8 Kinh cầu hồn cho ai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Truyền Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.